Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đường heo thấy lời ôi thôi dẫy đầy, dấn thân trong chốn bùn lầy, lối về quê cũ trời tây mịt mờ. Giật mình chợt tỉnh cơn mơ, mới hay mái tóc bạc phơ mấy tầng, bấy lâu phiêu lãng phong trần, giờ đây tỏ ngộ bước chân quay về. Ta bà nào phải cố quê, nhất tâm niệm Phật đồng về lạc bang. Kính thưa quý vị, đường về cực lạc xa xôi, nhưng mà đường chạy theo danh lợi thế gian thì ôi thôi dẫy đầy. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta cam tâm làm người lữ khách phiêu lưu nơi hải đảo mù khơi, đắm chìm trong biển nghiệp. Mỗi lần sinh ra là mỗi lần đau khổ. Với kiếp sống luân hồi miên viễn đó, ta cam tâm làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Giờ đây đầy đủ thắng duyên, ta nghe học Phật Pháp, lại được nghe cái Pháp khó nghe, đó là Pháp môn tịnh độ, phải không quý vị? Theo lời Đức Phật chỉ dạy trong Kinh Đại Tập, vào thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có người nào có thể liễu sinh thoát tử. Chỉ nương vào tịnh độ pháp môn, xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới có thể ra khỏi sanh tử luân hồi ngay trong một đời này. Ta trót sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, nhưng lại đầy đủ thắng duyên nghe được pháp môn tịnh độ, lại còn phát khởi niềm tin xưng danh hiệu Phật và đem hết tấm lòng thành kính cầu sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Phước Sinh hôm nay cũng không ngoài mục đích là gieo trồng chánh nhân xuất thế xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật dưới sự hướng dẫn của ni sư trụ trì, giúp cho quý vị trải qua 16 khóa tu ở tại chùa Phước Sinh đây, gieo trồng chánh nhân tịnh độ, kết duyên với Đức Phật A Di Đà, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kính thưa quý vị, có rất nhiều người phát lòng niệm Phật, nhưng vì sao cuối đời khi thân hoại mạng chung, người đó không thành tựu sự nghiệp vãng sanh, không được về với Đức Phật A Di Đà nơi trời Tây Cực Lạc? Có nhiều người họ lại bảo rằng có phải chăng pháp môn tịnh độ nói thì nói vậy, chứ khó mà có thể vãng sanh được. Vãng sanh hay không còn tùy thuộc do chúng ta, bởi vì những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn chúng ta đây không nắm vững được cái chìa khóa để mở cửa đến Tây Phương quý vị à. Giống như hôm nay khi quý vị đi đến chùa Phước Sanh đây, nhờ sự hướng dẫn của ni sư trụ trì, bao nhiêu khóa tu quý vị đều dốc lòng niệm Phật, gác bỏ các duyên để về đây tập trung một ngày tu tập, gieo trồng chánh nhân tịnh độ, kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Và để giúp cho hàng Phật tử chúng ta có đầy đủ thắng duyên, nắm vững được cương yếu của sự tu tập, hôm nay nơi đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Phước Sanh này, con xin mạn phép mượn đề tài chìa khóa mở cửa Tây Phương làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Ở đây con xin hai lời chư Phật và chư Tổ mạn phép kính trao toàn thể quý Phật tử ba chiếc chìa khóa quý báu để mở cửa đến với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và xin mạn phép hỏi một câu, quý Phật tử có thể đoán biết ba chiếc chìa khóa mở cửa Tây Phương đó là gì hay không? Dạ, xin tặng cô một tràng hóa tay thật lớn. Ba chiếc chìa khóa mà con mạn phép trao cho quý vị để mở cửa bước vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó chính là tín, nguyện và hạnh, hay nói một cách khác, tín, nguyện và trì danh niệm Phật quý vị à. Trước hết chúng ta hãy nắm cái chiếc chìa khóa thứ nhất để mở cửa Tây Phương, đó chính là tín. Tín là niềm tin. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói như thế này: lòng tin là mẹ đẻ để sanh ra tất cả những công đức phước lành. Tại sao nói như thế vậy quý vị? Nếu như quý vị thiếu đi năng lực của niềm tin thì không thể nào làm việc gì cho rốt ráo và đạt đến kết quả cứu kính. Cho nên nói niềm tin chính là mẹ đẻ để sanh ra tất cả công đức lành. Để chứng minh điều này, con xin kể một câu chuyện. Ngày xưa có một vị tướng quân lãnh đoàn binh đi đánh giặc ở biên Thùy, và được biết rằng thế lực của bên giặc rất là mạnh, mà đạo binh của vị tướng quân này cầm nắm ở trong tay thua cái thế lực ở bên địch. Vị tướng quân lo sợ vô cùng, và thấy tinh thần của ba quân tướng sĩ ai cũng xôn xao, ai cũng hoang mang, bởi vì không biết là trận này thắng bại như thế nào, thế lực ào ạt mạnh mẽ quá, mình thì đạo binh của mình ít hơn bên kia, không biết có thắng được hay không, họ không đủ niềm tin quý vị ạ. vị tướng quân đó nghe đồn là tại cái vùng mà đóng quân có một cái miếu thờ một vị thần linh, và tương truyền rằng miếu này là vị thần linh ở đây ai muốn cầu xin bất cứ điều gì cầu là được. Cho nên vị tướng quân bảo với ba quân tướng sĩ hãy đi đến miếu đó để cúng vái thần linh. Và khi đi vào trong miếu quan này thì vị tướng quân mới xin xăm thử coi chiến này mình ra trận thắng hay là bại. Thần linh mách bảo dùm, và xin như vậy quý vị biết không, xin ba quẻ thì quẻ nào cũng là thắng, làm cho tinh thần của ba quân tướng sĩ họ mạnh mẽ lên và họ hô lên thắng thắng thắng, nhất định sẽ thắng. Nhưng mà họ không biết cái mẹo của vị tướng quân đó. Vị tướng quân biết rằng thế lực quá mạnh ào ạt, và lòng của ba quân tướng sĩ đang mất niềm tin, mất nhuệ khí. Để lấy lại tinh thần của họ phải tạo cho họ một chút niềm tin. Do đó vị tướng quân đã lấy cái đồng xu đó, theo lẽ nó có hai mặt, vị tướng quân làm hai mặt nó giống nhau hết, cho nên xin ba lần, lần nào cũng trúng cũng được hết. Và ba quân tướng sĩ sau khi đưa lên ba quẻ thì xin quẻ nào cũng trúng, cũng đạt được, cũng thắng hết. Cho nên lấy lại được tinh thần, nhuệ khí cao lên. Đến khi ra trận, khi vị tướng quân vừa hô tiến lên một cái là ba quân tướng sĩ ào ạt xông vào trận địa với tinh thần anh dũng và niềm tin tất thắng. Thì quả nhiên trận đó thắng thiệt quý vị. Ai cũng bảo rằng thần linh ở miếu đó quá là linh thiêng đi. Cho nên sau trận thắng, các vị quân sĩ đó mới bảo vị tướng quân của mình phải đem lễ phẩm đến để cúng tế thần linh. Thì vị tướng quân bảo rằng muốn cúng tế thần linh thì trước tiên hãy xem cái này đã. Đem ba đồng xu ra, rồi nhìn thấy thì vị tướng quân tuyên bố rằng sở dĩ mà trận này chúng ta thắng không phải do thần linh gia hộ cho mình, mà đó là do lòng tin của ba quân tướng sĩ mà thôi. Vì vậy nói rằng lòng tin là mẹ đẻ để sanh ra tất cả sự thành công trên cuộc đời này. Lòng tin là chiếc chìa khóa để biến thành công trở thành hiện thực đó quý vị à. Đối với người học Phật chúng ta bước chân vào cửa đạo, niềm tin là căn bản, là cội gốc. Nhưng hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn đặt niềm tin vào những điểm như thế nào đây? Trước hết, chúng ta tin vào lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lời nói của Ngài là chân thật ngữ, bất cuốn ngữ, bất vọng ngữ. Lời nói của Ngài là lời nói chân thật, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói gạt chúng ta. Ngài đã giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, và lời giới thiệu đó được trích dẫn trong kinh Tiểu Bản A Di Đà, mà tất cả hàng xuất gia tại gia chúng ta có đầy đủ thắng duyên đọc tụng hàng ngày, phải không quý vị? Trong kinh Tiểu Bản A Di Đà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài bảo rằng từ đây thẳng đến phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ của cõi nước đó là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, cõi nước đó vì sao có tên là Cực Lạc vậy? Bởi vì đây là một cõi thuần vui, không có các thứ khổ. Đất ở đây được trải bằng bãi thứ báo cho nên gọi là bảo địa. Cây cối ở đây được kết tinh bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo thọ. Lầu cát ở đây được xây dựng bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo lâu. Ao hồ sông rạch ở đây được trải bằng bảy thứ báo ở dưới đáy ao cho nên gọi là bảo trì. Tất cả cảnh vật ở nơi Cực Lạc thế giới là một cảnh hù thắng trang nghiêm như thế đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyến khích chúng ta hãy cầu sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây của Đức Phật A Di Đà ai được vãng sanh về đó thì vĩnh viễn không còn trở lui trong vòng sinh tử luân hồi đau khổ nữa. Ta là con của Phật, không tin lời Phật dạy thì mình tin ai, phải không quý vị? Ta tin vào lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, cho nên ngày nay ta phát lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là niềm tin của người tu theo pháp môn tịnh độ đó quý vị à. Rồi chúng ta lại tin rằng lời của Đức Phật A-di-đà Ngài không bao giờ nguyện suông. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã trích dẫn 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà trong quá trình tu nhân. Ngài còn là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, Ngài đã phát Bồ Đề Tâm và trang nghiêm cõi nước thanh tịnh bằng phương cách phát lên 48 lời đại nguyện sâu rộng. Trong 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là nhiếp tịnh độ nguyện, có nghĩa là Ngài nguyện trang nghiêm một cõi nước thanh tịnh thù thắng, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Phương diện thứ hai là nhiếp pháp thân nguyện, Ngài trang nghiêm, ngoài nguyện trang nghiêm cái thân Phật thanh tịnh. Ai được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì không còn tướng nữ nhân nữa quý vị, mà đều là tướng của một bậc đại trượng phu với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình, thân sắc vàng kim quý vị à. Và thân tướng của chúng sanh ở miền Cực Lạc đó không bị sanh già bệnh chết. Do vậy mà Pháp Tạng Tỳ Kheo khi đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, Ngài nguyện sẽ trang nghiêm thân Phật thanh tịnh, đó là phương diện thứ hai. Phương diện thứ ba là nhiếp chúng sinh nguyện, Ngài nguyện nhiếp hóa tất cả chúng sinh trong mười phương. Nếu có chúng sinh nào chí tâm tinh ưa, mong muốn nguyện sanh về cõi nước của Ngài, chỉ cần xưng niệm danh hiệu của Ngài từ một cho đến mười niệm, đến giờ phút lâm chung, Đức Phật A-di-đà sẽ hiện thân tiếp dẫn người đó vãng sanh về cõi nước của Ngài. Và đại nguyện đó chính là đại nguyện thứ 18, gọi là thập niệm bất sanh, 10 niệm được vãng sanh. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải cần mở cái ngoặc nhỏ. 10 niệm đó là 10 niệm lúc nào vậy quý vị? 10 niệm đó là 10 niệm lúc lâm chung. Dễ hay khó? Xin hỏi quý Phật tử, dễ hay khó? Khó vô cùng chứ không phải dễ đâu nghe quý vị. Nếu như chúng ta không đầy đủ niềm tin và không có cái nguyện lực tha thiết, giờ phút lâm chung không dễ gì mà có thể nhớ Phật, niệm Phật. Có một vị Phật tử ở tại thành phố Cao Lãnh, 20 năm ăn chay niệm Phật, thọ Bồ Tát tại gia giới rồi. Vừa rồi cô bị tai biến mạch máu não và đưa vào bệnh viện Hữu Nghị cấp cứu. Sau thời gian cấp cứu hơn một tháng nằm điều trị tại đây thì cô tỉnh rồi, nhưng mà đi đứng còn khó khăn. Do đó huynh đệ đến hỏi han thăm viếng và nhắc nhở cô niệm Phật. Quý vị biết lúc đó cô trả lời sao hay không? Đau muốn gần chết luôn nhỉ, mà niệm Phật cái gì? Bình thường thì niệm Phật quý vị, nhưng mà khi trải qua một cơn bạo bệnh rồi thì lúc đó đổi hướng, mất đi niềm tin, đổi hướng. Không niệm Phật mà đố quý vị niệm cái gì? Niệm trời. Trời ơi đau quá, trời ơi đau quá. Nếu lúc này thì chúng ta cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thủy chung như nhất. Chúng ta chỉ có đầu mà không có cuối quý vị à. Ban đầu thì phát tâm niệm Phật, nhưng chung cuộc thì đổi hướng, không niệm Phật mà niệm trời. Niềm tin không kiên cố, không vững chắc, không sâu thiết thì làm sao có đầy đủ năng lực để vãng sanh. Cho nên cái chiếc chìa khóa thứ nhất để mở cửa Tây Phương không gì hơn, kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải giữ niềm tin sâu, kiên cố, vững chắc, dù bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng quy hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù ở bất kỳ nghịch cảnh bệnh tật đau đớn cỡ nào, nhưng vẫn một lòng A-di-đà Phật, theo Phật về Tây Phương chứ không đi đâu cả. Giữ niềm tin kiên cố vững chắc như vậy không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì giờ phút lâm chung là giờ phút tứ đại sắp phân ly các nghiệp bức bách. Giây phút này nè, là các món nợ gọi là tiền khiên tốt trái nó đến nó đòi mình, nó dây nó đòi mình đó quý vị. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta đây, hằng ngày ráng tạo cho mình những công đức phước lành, dành dụm những công đức phước lành đó để dành đối đầu với nghiệp sanh tử trong giờ phút lâm chung đó quý vị à. Xài phước xài ít ít thôi, kiệm phước đi nha quý vị. Tu phước, tích phước, kiệm phước để dành cái phước đó để đối đầu với cái nghiệp sanh tử trong giờ phút lâm chung. Nếu ngay bây giờ chúng ta không tu tạo những công đức phước lành mà xài phước quá nhiều, phung phí phước quá, thì không có đủ năng lực khi quan khiên túc trái nợ nần đã đến đòi mình lấy gì đem ra trả đây. Lúc đó thân đớn đau nhức nhối, tâm lại rối loạn quay cuồng. Trong lúc này mất đi chánh niệm thì một đời tu hành uổng công nhọc sức quý vị ơi. Cho nên nắm chắc chiếc chìa khóa đầu tiên trong tay để mở cửa đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không gì hơn giữ niềm tin sâu kiên cố nha quý vị. Một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Niềm tin sẽ tạo cho ta có một năng lực vượt qua hết tất cả mọi chướng ngại trong cuộc đời, để một đời chuyên tâm niệm Phật phát nguyện vãng sanh. Ta lại tin vào cái gì nữa đây? Ngoài tin vào năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, Ngài không có nguyện suông đâu. Nếu như Ngài nguyện suông thì Ngài đâu có hành Phật. Ngài đã y theo bản nguyện đó trải qua vô lượng kiếp tu hành và đã thành tựu được. Ngài đã trang nghiêm được cõi nước thanh tịnh, Ngài đã trang nghiêm được thân Phật thanh tịnh, và Ngài đã nhiếp hóa vô lượng vô số chúng sanh trong mười phương sanh về cõi nước của Ngài rồi. Do vậy ta lại đặt niềm tin ở phương diện thứ hai. Thứ nhất là quý vị phải tin Phật nha, Phật Thích Ca không nói dối, Phật A-di-đà không nguyện suông. Phương diện thứ hai là quý vị phải tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật đó quý vị. Xin hỏi một câu, quý Phật tử nơi đây có tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thật không? Có không? Nếu ai không tin thì xin hỏi quý vị, ta bà có thật không? Mình nói ta bà là giả, nhưng chính bản thân chúng ta đang lưu trú trong cảnh giới ta bà đây thì Cực Lạc cũng có thật. Chúng ta phải tin như vậy. Một số người học Phật tu Phật mà họ bảo rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là quyền không có phải thật, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài quyền thuyết nói ra để dụ dỗ để mình phát lòng cầu sanh về cõi nước của đó, cõi nước đó, vì cõi ta bà này quá khổ đi, cho nên giới thiệu cảnh giới Cực Lạc an vui như vậy để chúng sanh hâm mộ phát nguyện cầu sanh về đó thôi, dụ thôi chứ không phải thật. Nói vậy hoàn toàn sai lầm quý vị, vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư Phật. Do đó với cái nhục nhãn phàm phu của chúng ta không thể nào nhìn thấy được, thậm chí đối với hàng thinh văn nhị thừa cũng khó tin được cảnh giới đại thừa của chư Phật nữa quý vị ạ. Ngày xưa chính tôn giả Mục Kiền Liên khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tôn giả cũng khó có thể tin được đây là một cảnh giới thù thắng trang nghiêm, không có ba đường ác, không có cảnh giới địa ngục, không có cảnh giới ngạ quỷ, không có cảnh giới súc sanh, thậm chí đến cái tên ác đạo còn không nghe. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu như vậy, tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật, vận dụng thần thông muốn đến xem thử cảnh giới Cực Lạc như thế nào, nhưng mà Ngài đến không được quý vị ạ. Ngài đến không được. cái năng lực hồng hông của tôn giả Mục Kiền Liên chỉ đi tới cảnh giới của Đức Phật A Súc Bệ, tức là cảnh giới tu di tướng mà thôi. Lúc đó A Súc Bệ Phật đang ngồi thuyết pháp cho hàng đệ tử của mình nghe, thì thấy một chúng sanh nhỏ bé giống như con kiến đang bò trên miệng bát. Chư vị thinh văn đệ tử của Đức Phật A Súc Bệ mới thưa rằng: kính bạch Thế Tôn, chúng con nhìn thấy có một chúng sanh nào rất lạ, nhỏ bé vô cùng, giống như một con kiến đang bò trên bình bát của chúng con. Đức Phật A Súc Bệ mới bảo rằng: này các tỳ kheo thinh văn, đó chính là vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cảnh giới Ta Bà, dùng thần lực đi đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng không đi đến được, lọt vào cảnh giới tu di tướng của chúng ta đó. Quý vị thấy năng lực thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên mà còn đến không tới, mà muốn đến Tây Phương Cực Lạc phải do đại nguyện lực, quý vị ạ, năng lực của sức đại nguyện mới có thể đến được, chứ không phải muốn đi đến giờ nào đến đâu quý vị ạ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật. Dựa vào đâu mà ta tin có thật vậy? Quý vị, dựa vào ba phương diện như sau. Thứ nhất là thánh ngôn lượng. Thánh ngôn lượng có nghĩa là lượng biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thật dựa vào lời nói của bậc thánh nhân, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta lại dựa vào phương diện thứ hai, đó gọi là lý trí lượng. Quý vị dùng lý trí mà nhận xét tư duy thử coi: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, dục tịnh kỳ quốc, tiên tịnh kỳ tâm. Tùy theo cái tâm của chúng ta thanh tịnh mà có được cõi nước thanh tịnh, vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ, tâm tịnh là có cõi nước tịnh. Do vì tâm của chúng ta bị nhiễm ô cho nên chúng ta sanh ở cõi nước nhiễm ô, gọi là uế độ này đây. Còn cái tâm mình thanh tịnh sẽ sanh về tịnh độ. Vạn pháp đều do tâm mà. Do đó mà chúng ta dựa vào lý trí biết rõ rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật, cũng do sự tu tập trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà mà kết thành cái cõi nước này. Rồi chúng ta lại dựa vào hiện chứng lượng. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi lại rất nhiều mẫu chuyện, cái gương hạnh của kẻ tăng người tục, các bậc thánh hiền niệm Phật vãng sanh có chứng tích rõ ràng, thấy rõ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và ở trong pháp hội Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dùng thần lực của mình để cho bà Hoàng hậu Vi Đề Hy và 500 tỳ nữ nhìn thấy rõ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thù thắng cỡ nào. Do vậy mà hôm nay chúng ta tin chắc rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật, và cảnh giới đó cũng tùy do tâm tạo ra mà thôi. Tâm tịnh thà có cõi nước thật tịnh, tâm ô nhiễm thì cõi nước ô nhiễm. Và bây giờ chúng ta lại đặt niềm tin ở phương diện thứ ba. Ngoài cái tin, sự tin lý, tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, và tin vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ ra, gọi là tin sự tin lý. Bây giờ chúng ta phải tin rằng ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh, bởi vì nhân quả xưa nay rất nhiệm màu, nhân nào quả nấy có sai đâu, gieo nhân gặt quả không sai chạy, nhân quả công bằng vị ai đâu, phải không quý vị? Và mỗi chúng ta phải tin rằng khi tin vào nhân quả, ngày nay mình gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh, chắc chắn là như vậy, bởi vì nhân quả tương đồng, không bao giờ sai chạy. Hình nhai thì bóng thẳng, hình cong thì bóng quẹo. Do đó mỗi ác nghiệp mà ta tạo hiện đời đây, đó chính là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử ngay bây giờ hãy dừng lại những ác nghiệp đi quý vị, đừng tạo những ác nghiệp nữa, bởi vì mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ đó. Có khi ta trả hiện đời, nhưng mà có khi cái quả đó ta trả ở mai sau, ở kiếp sống tương lai nữa. Dài bao thì trả cũng bao thôi. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai? Luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất là công bằng, không bao giờ kiêng nể bất kỳ một ai. Tất cả chúng ta có thể dối gạt mọi người bằng những trò xảo thuật lừa bịp, nhưng ta không bao giờ dối được quy luật nhân quả. Nhân nào quả nấy. Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh, chắc chắn quý vị sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh không sai. Ta đặt niềm tin như vậy đó. Nhưng mà niềm tin phải sâu nha quý vị. Tin như thế nào mới gọi là sâu? Tất cả quý Phật tử chúng ta là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn đây. Giả thử như quý vị thấy có một vị nào đó, một vị thầy nào đó, hoặc là một vị nào đạo hữu đến giới thiệu với quý vị: tôi bây giờ dẫn quý bác, quý cô, quý chú đi đến đạo tràng này, sẽ hướng dẫn có một cái vị pháp sư nào lỗi lạc lắm, thân thiên độn thổ, trên thân ra trên thì thân ra lửa, dưới thân ra nước, có thể biết rõ quá khứ hiện tại vị lai, hướng dẫn cho quý huynh đệ đồng tu đến gặp cái vị pháp sư đó để cầu pháp nơi vị pháp sư đó. Xin hỏi quý Phật tử vừa nghe nói có một người biết rõ quá khứ hiện tại vị lai, thân thiên độn thổ, thần thông diệu dụng như vậy, quý vị có bỏ pháp môn tịnh độ để tu theo cái vị pháp sư đó hay không? Không ha. Như vậy là xin tặng cho quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Bởi vì niềm tin của quý vị sâu rồi đó, kiên cố rồi đó, vững chắc rồi đó. Nói thì nói vậy chứ cũng chưa chắc nữa nha. Nói thì nói vậy đó. Có một vị Phật tử trải qua một cơn bạo bệnh, quý vị đừng nói ai xa lạ, cô Phật tử này ở bên Lai Dung á, đi đến chùa Hưng Thiền của con, cô mới nói là cô 15 năm thọ Bồ Tát tại gia giới, ăn chay trường, phát lòng niệm Phật, tu theo tịnh độ pháp môn. Bỗng dưng cô trải qua một cơn bạo bệnh, trong lúc bệnh nó bất ngặt hoành hành quá đi, cho nên có một số người họ giới thiệu ở trên núi Ông Cấm, trong một cái am nọ thì có một cái bà thầy này rất là hay. Bà thầy đó bà chữa bệnh tuyệt vời luôn, chữa không cần bằng thuốc men gì cả. Chỉ cần đến bà thầy đó là bà thầy sẽ làm cho người ấy đưa, có thể rửa sạch hết tội nghiệp của người ấy và khiến cho người ấy về là bệnh tật tiêu hết. Nghe nói thì cái cô này ban đầu một người nói thì cũng nghi ngờ, bán tính bán nghi. Qua lần thứ hai gặp người khác nói nữa thì cũng đặt niềm tin 10 phần tin hết 7 rồi. Đến khi lần thứ ba gặp người nói nữa thì giờ cổ tin trọn vẹn luôn rồi. Cổ mới đích thân đi đến một cái am này và được một người bạn đồng tu hướng dẫn đi đến cái am này gặp bà thầy. Trước khi vào thì bà thầy mới chỉ nói: con nhỏ này nghiệp chướng nặng lắm, đi xuống chợ mua 3 con cá lóc đến đây, con 3 con cá lóc sống đó nha, còn đang sống đó, đem đến đây ta tiêu trừ nghiệp chướng cho. Cô này cổ giật mình, cổ nói mình là người Phật tử ăn chay niệm Phật thọ Bồ Tát tại gia giới, mà Bồ Tát giới lấy đại bi tâm làm gốc, cái tâm thương xót chúng sanh làm gốc, mà lẽ nào bây giờ mình mua 3 con cá lóc mà phải mua cá sống nữa, không được mua cá chết nữa. Cổ nghi ngờ thì nghe bà thầy đó bỏ quát một cái, cổ sợ quýnh hơn. Cái người bạn đồng tu mới nói đi đi, đi mua đi, bà thầy này hay lắm, tin bả đi. Rồi cổ xuống chợ cổ mua 3 con cá lóc, vừa đem về thì bà thầy đó lấy nguyên một cái chài đâm tiêu thiệt lớn đập vào đầu từng con và bảo rằng đập một cái bốc vào đầu con cá lóc này nó dễ đập 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 trước mặt cổ. Bà thầy mới nói một câu rằng ta tiêu trừ thân nghiệp, cái nghiệp chướng thuộc về thân cho ngươi rồi đó. Đập con cá thứ hai bảo rằng ta tiêu trừ cái nghiệp chướng về khẩu của ngươi rồi đó. Đập con cá thứ ba nói ta tiêu trừ nghiệp chướng về ý của ngươi rồi đó. Tiêu trừ tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bằng cách đập đầu 3 con cá lóc như vậy. Vậy sao gọi là tiêu trừ? Tiêu bằng cách nào đây? khi mình ngày nay mình gieo trồng cái nhân sát sanh hại vật mà mình nói tiêu trừ nghiệp chướng là tiêu chỗ nào, vậy mà cổ cũng tin nữa. Xong rồi khi trở về, bà thầy đó mới nói rồi về đi, hết bệnh. Cổ về, về rồi nằm luôn, liệt giường luôn, ngồi dậy không nổi, đau đớn. Tại vì chính mắt mình chứng kiến mà, chính mắt mình chứng kiến ba con cá lóc nó dậy đạch đạch. 15 năm qua bàn tay của mình đã thanh tịnh, không còn đẫm máu của chúng sinh nữa, mà giờ đây tự thân mình đã tạo cái nghiệp sát này. Cổ nằm luôn cả tháng trời, ngồi dậy không nổi, không hết bệnh. Mà chẳng những như thế mà còn lương tâm của mình nó dày dò và mặc cảm tội lỗi vô cùng, không dám đi đến chùa. Thậm chí bước ra ngoài nhìn cái tượng Phật ở nhà thờ Phật đó, không dám nhìn Phật nữa. Bởi vì con là một kẻ tội lỗi quá rồi, con không xứng đáng làm con của Phật, làm đệ tử của Phật nữa. Rồi cổ mới đi đến chùa Hưng Thiền, cổ gặp con, cổ mới nói con hôm nay con thú thật với cô nghe, chứ con giấu cái chuyện này sợ huynh đệ đồng tu họ cười mình. Tu mà còn mê tín dị đoan, còn nghe lời thầy này thầy nọ, rồi rốt cuối cùng mà phải tạo nghiệp như thế. Nội câu chuyện đó thôi để thấy rõ rằng lúc mà mình khỏe thì mình nói sao cũng được hết. Nhưng mà trải qua một cơn bạo bệnh, thử hỏi niềm tin của mình có kiên cố, có vững chắc hay không, hay là mình lại lung lay cái tính tâm của mình. Có khi có người trải qua một cơn bạo bệnh nha quý vị, mất niềm tin luôn đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp. Họ lại buông ra lời nói rằng tôi tu theo Phật, mà tại sao cả đời này tôi không có làm điều gì xấu ác hết, tại sao tôi phải chịu cái quả báo bệnh tật đau khổ như thế này. Tu theo Phật không có linh, tu theo Phật không có linh. Họ nói như vậy đó quý vị, mất đi niềm tin liền. Bây giờ con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, chúng ta biết rõ cái thân này là cái thân giả mà, thân này là thân quả báo của các nghiệp. Sở dĩ hiện tại chúng ta mang cái thân bệnh tật đau ốm rề rề, đó là do chúng ta tạo cái nghiệp sát sinh hại vật quá nhiều rồi. Cho nên chỗ nào nó đau, chỗ nào nó nhức, quý vị nhiếp tâm niệm Phật A-di-đà Phật, xin đem công đức niệm Phật hồi hướng cho những quan gia, cho những trái chủ mà nhiều đời nhiều kiếp con đã vô tình hay cố ý não hại các vị, giết hại các vị. Xin các vị nghe được Phật danh phát khởi lòng lành quy y Tam Bảo, xả bỏ hết những quán kết để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta vừa niệm Phật vừa chí thành sám hối tội nghiệp và ngăn ngừa không tiếp tục tạo thêm nghiệp sát nữa, thì đây mới là một phương pháp chuyển nghiệp. Chứ nếu mà quý vị nói rằng tôi sám hối, tôi niệm Phật tôi sám hối mà cứ tạo ác nghiệp hoài, cái thân bệnh tật, rồi mình nói là tại sao tu theo Phật không linh, đó là chúng ta chưa tin sâu vào nhân quả rồi quý vị à. Một khi tin sâu vào nhân quả, gặp bất kỳ bệnh tật hoặc hoàn cảnh trái ngang, nghịch cảnh, nhưng chúng ta vẫn giữ một niềm tin kiên cố, biết rõ rằng đây là kết quả do ác nghiệp ta tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Ngày nay ta phát lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để vĩnh viễn không còn sinh tử luân hồi nữa. Do đó mà những quan gia túc trái nợ nần nó đến nó đòi mình nhiếp tâm niệm Phật, đem công đức niệm Phật để trả nợ cho quan gia trái chủ. Và ngay bây giờ dừng tay lại, đừng tạo sát nghiệp nữa, mà hãy phóng sanh cứu vật là một phương pháp chuyển nghiệp thù thắng đó quý vị à. Nếu như quý Phật tử đây có đủ niềm tin thì giờ ai nói cách nào, ai hơn thua phải trái thị phi nhục mạ chỉ trích chê bai chúng ta, cũng không vì thế mà chúng ta thảy A Di Đà Phật ra ngoài nha. Hằng ngày nó mua A Di Đà Phật, nó mua A Di Đà Phật. Vậy chứ ai đụng chạm đến lòng tự ái của mình, nói nặng mình một câu là bắt đầu thảy A Di Đà Phật ra ngoài, ôm cái câu đó rồi, thấy không quý vị? Ai làm một hành động gì mà đụng chạm đến tự ái của chúng ta, một cử chỉ, một hành động xúc phạm đến tự ngã của mình là ăn không ngon, ngủ không yên, còn A Di Đà Phật được không quý vị? Không, là niềm tin chưa có kiên cố, chưa có vững chắc rồi. Quý vị biết Hòa thượng Quảng Khâm á, có một thời gian Hòa thượng được tín đồ Phật tử nghe được đạo phong của hòa thượng, họ tìm đến học đạo khá đông. Một hôm có một nhà báo nọ, ông ta mới đến, ông ta mới nói với hòa thượng một câu như thế này: hòa thượng đưa cho tôi 100 đồng bạc nha, hòa thượng phải đưa tôi 100. Nếu không á, thì ngày mai này tôi sẽ dùng những con chữ của tôi, dùng văn chương, ngôn ngữ, chữ nghĩa của tôi đăng báo, tôi nói xấu hòa thượng trên báo chí. Còn nếu hòa thượng đưa cho tôi 100 thì ngày mai này hòa thượng sẽ thấy báo chí đăng tên hòa thượng vang danh thiên hạ luôn. Hòa thượng nghe cái vị nhà báo này, phóng viên nhà báo nói như vậy, hăm dọa hòa thượng kêu đưa 100 đồng. Hòa thượng không nói gì hết, hòa thượng banh cái ngực áo mình ra, nói nếu ngày mai có giết thì có giết thêm vô cái cảnh ông thầy Quản Khâm này, ổng không có oai nghi tế hạnh gì hết, ổng lột y, ổng lột áo, ổng banh ngực áo ra kiểu này nha. Hòa thượng lấy nguyên cái hàm răng giả của hòa thượng ra, hòa thượng quăng xuống bàn và hòa thượng nói giết luôn cái này nha. Ổng ăn uống không có kỹ lưỡng, sâu răng súng nguyên hàm răng, ổng xài tàn là răng giả không, giết luôn cái này nha. Vừa nói xong, cái vị phóng viên nhà báo nói tôi bái ông luôn rồi, tôi bái phục ông luôn rồi, không ai mà giống như ông hòa thượng này hết. Nếu mà ai hăm dọa kiểu này mất đi danh tiếng, ai cũng cầu danh hết, mất đi danh tiếng thì họ sợ, có khi họ năn nỉ, họ cầu cạnh nói thôi đừng phá tôi, đừng bêu xấu tôi. Không ai giống như ông hòa thượng này, ông còn đưa cái chỗ xấu cho mình coi, và ông bảo rằng cứ viết thêm những cái xấu. Bởi vì nếu danh tiếng lẫy lừng thì danh tiếng hại, tuổi tên lộng lạc thì tuổi tên trù, bao nhiêu bay nhảy bao nhiêu dại, mấy trận tài khôn mấy trận ngu. Danh tiếng bao nhiêu thì nó càng làm hại thân mình mà thôi. Bêu xấu tôi đi, nhục mạ tôi đi, chỉ trích tôi đi, không ai thèm dòm đến Quảng Khâm này nữa, thì Quảng Khâm này mới có thời gian rảnh rỗi niệm Phật. Còn tín đồ Phật tử nghe danh đến đây đông quá cầu pháp, thì mình với tinh thần truyền pháp tiếp dẫn hậu lai báo Phật ăn ân đức, cho nên không thể nào mà không đáp ứng lời thỉnh cầu của bá tánh được. Còn nếu mà bá tánh che Quảng Khâm này rồi thì Quảng Khâm này có thời gian để niệm Phật, để về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử của hòa thượng Quảng Khâm có một sư cô tên là Truyền Tịnh. Sư cô này ngày nào cũng lợi đảnh lễ hòa thượng mỗi buổi sáng, và bảo rằng kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng hãy dùng cái tích trượng đập cho con tiêu trừ phiền não ngã chấp, để cho con được giải thoát. Hòa thượng mỉm cười không nói câu nào hết. Có một bữa nọ hơn 100 người đến xin hòa thượng quy y Tam Bảo. Thì trách nhiệm mà hòa thượng giao cho sư cô Truyền Tịnh đây là sư cô giỏi lắm. Sư cô có thể biết được nhiều ngôn ngữ, sư cô thông dịch cho hòa thượng. Rồi sư cô lại làm thư ký nữa. Cho nên hòa thượng giao trách nhiệm cho sư cô, ai đến đăng ký ghi tên họ tam quy ngũ giới thì sư cô được quyền đặt pháp danh ghi tên trong lòng phái cho họ. Sư cô lãnh trách nhiệm xong, bữa đó hơn 100 vị đến xin quy hòa thượng Quảng Khâm. Sư cô ngồi ghi điền tên, mới vừa điền có mấy tên ở trong lòng phái quy y. Hòa thượng đến giật cái lòng phái và hòa thượng trước mặt mọi người. Hòa thượng hỏi cô làm cái gì vậy? Cô muốn làm thầy thiên hạ hả? Quý vị lại coi hôm nay quý vị quy y tôi hay là quy y cái cô này? Cổ muốn làm thầy quý vị đó, đến lãnh lễ cổ đi, nhận cổ làm thầy đi, bây giờ cổ ngồi cổ tự đặt pháp danh cho quý vị. Sư cô cứng mình hết quý vị. Cứng mình là tại sao hòa thượng dạy mình làm như vậy, giao trách nhiệm cho mình như vậy, bây giờ mình thực hiện, mình làm phụ tiếp hòa thượng. Trước mặt mọi người hòa thượng bêu xấu mình, nói là mình muốn làm thầy thiên hạ. Lúc đó sư cô cứng mình hết, nước mắt chảy ròng xuống. Hòa thượng nói, hòa thượng nói một câu, tôi nói động tới vong linh của cô, bây giờ cô đứng đó cô khóc để cho mọi người nói là tôi ăn hiếp cô phải không? Sư cô xấu hổ quá, nói không biết còn có cái chỗ nào cho mình chui và mình trốn. Hòa thượng nói trốn chỗ nào? Sư cô chưa kịp nói là hòa thượng đã bắt được cái luồng tâm thức của cô nghĩ cái gì rồi, mới nói trốn chỗ nào, đứng tại chỗ đó chứ trốn chỗ nào. Tối đêm hôm đó khi Phật tử về hết rồi, sư cô mới đến thiền thất của hòa thượng. Lúc đó hòa thượng đang ngồi thiền, sư cô bước vào đảnh lễ, khúc thích khóc nha. Chưa kịp nói gì hết, Hòa Thượng mở mắt ra mới hỏi: sao? Bây giờ cô đến đây, hồi sáng tôi nói có một câu mà bây giờ cô đến đây, cô muốn hỏi cho ra lẽ chứ gì? Hên cho tôi nha, ngày nào cô cũng đến đảnh lễ và bảo rằng tôi dùng tích trượng đập cô cho cô tiêu trừ phiền não ngã chấp, rất là may cho tôi. Là bởi vì tôi chưa làm đến cỡ đó, chỉ nói có một câu thôi. Nếu tôi dùng tích trượng đập cô, chắc hồi sáng này cô kêu cảnh sát đến bắt tôi rồi. Sư cô vừa nghe Hòa Thượng nói vậy, đảnh lễ liền và bảo rằng: kính bạch Hòa Thượng, con rớt đài rồi, con rớt đài rồi. Tiêu trừ phiền não ngã chấp không phải dùng gậy đập. Lúc đó mà Hòa Thượng dùng gậy đập là sư cô đã phòng ngừa trước rồi. Có đập cũng không sao, phải không quý vị? Nhưng mà Hòa Thượng đâu có đập kiểu này, mà đập vào cái tự ngã của cô bằng cách nhục mạ cô trước mặt mọi người đó. Vậy cô có buồn không? Có giận không? Nếu buồn, giận, chấp mắt vào đó thì làm sao tiêu trừ phiền não ngã chấp được? Quý vị thấy không? Cho nên gặp bất kỳ trường hợp nào nghịch cảnh, ai nói xấu, ai vu khống, ai chỉ trích, ai chê bai, ai phá hoại mình, quý vị xem như đó là người thầy khảo hạch mình đó. Trúng tuyển vào trường đại học Cực Lạc hay không là do mình đó nghe quý vị. Có tính tâm có kiên cố hay không? Nếu lúc này mà thối tâm rồi chán trường rồi thốt lên lời nói: sao tôi gieo cái nhân tốt quá mà tôi gặp toàn lại chuyện gì đâu không? Nếu như vậy rồi khỏi tâm buồn phiền, sống tôi để dạ, chết tôi mang theo người đó nhục mạ tôi, người đó nói xấu tôi, người đó chà đạp danh dự của tôi, không thể nào tôi quên được mối hận này, thì thôi chúng ta sẽ không dự vào chính phẩm sen vàng nơi trời Tây Cực Lạc. Hãy nắm cái chìa khóa thứ nhất để mở cửa Tây Phương, giữ niềm tin cho kiên cố dù bất kỳ hoàn cảnh nào nha quý vị. Rồi con kể thêm một câu chuyện nữa. Hòa Thượng Tinh Vân là viện chủ của Phật Quang Sơn ở tại Đài Loan. Hiện tại bây giờ nơi Phật học viện của Hòa Thượng ở Đài Loan đó có mấy ngàn tăng ni sinh đang lưu trú học ở tại đó quý vị à. Hòa Thượng kể lại, năm Hòa Thượng mới 12 tuổi là Hòa Thượng xuất gia theo thầy Bổn Sư. Đến năm 14 tuổi thì thầy của Hòa Thượng mới gửi Hòa Thượng đến một Phật học viện. Lúc mà mới vào Phật học viện, vạn ngữ, vạn văn cũng chưa có biết rành nữa, mà môn học là tiếng Bali, tiếng Phạn không, tiếng Sanskrit không. Vô là nói Nam Mô Bhagavate, đọc một hồi toàn là tiếng Phạn, tiếng Bali không. Hòa Thượng ngơ ngác nhìn vào cái miệng của vị giáo họ dạy môn Phạn văn đó, nhìn thẳng vào miệng coi đọc sao để bắt chước đọc. Thì cái vị giáo họ sư của cái môn Phạn văn bắt phạt Hòa Thượng. Lúc đó Hòa Thượng còn trẻ, mới có mười mấy tuổi, bắt phạt quỳ ba cây hương với cái tội là: tại sao nhìn cái vị giáo họ sư bằng hai con mắt ác cảm như vậy? Mà Hòa Thượng nói lúc đó mình nhìn để nhìn coi cái miệng nói như thế nào, mình bắt chước mình nói theo, tại vì bắt không kịp mà, chưa biết gì hết mà lại bảo rằng dùng hai con mắt sáng quắc như hai ngọn lửa nhìn giáo họ sư đó là con mắt ác cảm, cho nên bắt quỳ hương. 10 năm ở tại Phật học viện, Hòa Thượng kể lại, 6 năm là trị nhật ở dưới nhà bếp nấu cơm cho đại chúng ăn, mấy ngàn người. Rồi 1,5 năm là phải hành đường, 1,5 năm là phải làm nhà vệ sinh. Hòa Thượng nói trong thời gian ở tại Phật học viện đó khó khăn gian khổ vô cùng, nếu không đầy đủ niềm tin thì dễ dàng thối lui bỏ cuộc lắm. Thậm chí Hòa Thượng nói môn học đầu tiên Hòa Thượng học về môn đạo đức học, khi mà làm bài thì lúc nào cũng đội sổ hết, tức là toàn là điểm xấu không, không hiểu cho nên làm không được, làm điểm xấu không. Có một hôm đó Hòa Thượng thức sáng đêm, biết rằng ngày mai là có buổi kiểm tra học kỳ này thì rất là quan trọng, cho nên Hòa Thượng thức sáng đêm để ôn bài, quyết lòng làm cái bài cho thật tốt. Qua ngày hôm sau, Hòa Thượng cố gắng tập trung làm bài đạt được 8 điểm quý vị, mừng quýnh hết trơn rồi. 8 điểm này là 8 điểm đầu tiên đó chứ, nào giờ toàn là chống cái cây gậy thần không à. Mà bữa nay được 8 điểm là mừng lắm rồi. niềm nỗi mừng vui chưa hết thì nỗi buồn lại đến. Hòa thượng bị cái vị giáo thọ gọi lên trước đại chúng nói: ai làm cái bài này cho ông? Nói: dạ không, con làm. Nói: nếu không phải ai làm giùm thì ông cũng cặp bi cặp dê của người ta. Bản thân ông mà làm được cái bài này có nghĩa là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Khẳng định một câu như vậy đó quý vị. Ông mà làm được cái bài này là mặt trời mọc ở hướng Tây. Mà chính Hòa Thượng nói mình đã thức sáng đêm cố gắng tập trung, đem hết năng lực sự học hỏi dồn vào cái bài đó, làm được 8 điểm mừng hết sức. Mà bây giờ lại bị nói rằng đi cặp bi của người ta, cặp dê của người ta. Chẳng những như vậy, ở trước lớp học vị giáo thọ bắt Hòa Thượng phải quỳ 3 cái hương. Đến năm 15 tuổi thì được bổn sư đưa đến đại giới đàn để thọ giới sa di. Mà ngày lúc đó Hòa Thượng kể lại là ở đại giới đàn không phải 2 ngày, 3 ngày hoặc 4 ngày như mình bây giờ đâu. Nửa tháng trời ở tại đại giới đàn ôn về giới luật quay nghi, rồi phải trải qua một kỳ thi khảo hạch. Đến ngày khảo hạch trúng tuyển rồi mới được đăng đàn thọ giới. Hòa Thượng nói học đủ thứ hết, tam quy là gì, ngũ giới là gì, luật là gì, ngũ đức của sa di là gì, học đủ thứ hết. Vậy mà đến ngày thi thì không hỏi mấy cái đó, mà không hỏi về cái lý thuyết mà hỏi về thực hành đây. Hỏi vậy chứ ai cho ông đi thọ giới sa di này? Hòa Thượng nói quá chừng dễ rồi, không có khó chút nào. Chắp tay lại thưa với vị giới sư thứ nhất: kính bạch giới sư, con phát nguyện thọ giới sa di. Vừa nói xong dứt lời thì vị giới sư thứ nhất này cầm nguyên cái roi quất vào đầu một cái chốc một cái. Nói bảo rằng tiên học lễ, hậu học văn. Ông là người học đạo, là người xuất gia, ông có học oai nghi hay không? Làm bất cứ việc gì cũng phải trình bạch với thầy tổ của mình, thầy tổ cho mới được phép thọ giới. Ta hỏi ông ai cho ông đi thọ giới sa di? Ông nói rằng ông phát nguyện đi thọ giới, ông không cần hỏi thầy tổ của ông hả? Như vậy thì ông có phải xứng đáng là người xuất gia học đạo hay không? Rồi bị đuổi ra. Đuổi ra qua tới vị giới sư thứ hai thì vị giới sư này cũng không hỏi về lý thuyết nữa, mà lại hỏi câu đó: ai cho ông đi thọ giới sa di? Hòa Thượng qua cái kinh nghiệm của vị giới thứ nhất rồi, cho nên lúc này nói: kính bạch giới sư, thầy con cho phép con đi thọ giới sa di. Tưởng vậy là chắc ăn. Vừa dứt lời thì chốc chốc hai cái lên đầu nữa. Nói rằng người phát tâm thọ giới, muốn đắc giới thì phải có tâm chí thành, cung kính cầu giới thì mới đắc giới. Thầy ông cho ông thọ giới, chứ ông không có cái tâm chí thành, cung kính cầu giới làm sao ông đắc giới được? Rồi quất hai roi vào đầu. Qua đến vị giới sư thứ ba, vị giới sư này lại hỏi câu đó: ai cho ông đi thọ giới sa di? Lúc đó Hòa Thượng kinh nghiệm hai lần trước bị đánh, lần này mới trả lời: kính bạch giới sư, con phát nguyện thọ cầu giới, thọ giới, và thầy bổn sư của con cũng đã bằng lòng cho phép con đăng đàn thọ giới. Nói vậy tưởng là rồi chắc ăn, ai nhà vị giới sư thứ ba đánh không phải hai cái mà chốc 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 ba cái lên đầu luôn. Mới bảo rằng hỗn láo, ngươi phát tâm cầu giới, thầy ngươi cho phép ngươi đi thọ giới mà giới sư không truyền thử coi ngươi có đắc giới được không? Giới sư không truyền có đắc giới được không? Không phải chỉ có ngươi cầu giới thầy ngươi cho đi thọ, mà giới sư lòng từ bi truyền giới cho ngươi thì ngươi mới đắc giới. Ngươi nhớ điều này nha. Nói xong rồi bị đuổi ra. Đến vị giới sư thứ tư, lúc đó Hòa Thượng Tinh Văn nói thôi không cần hỏi nữa, bởi vì biết trả lời kiểu nào cũng ăn đòn hết. Cho nên Hòa Thượng lúc đó còn nhỏ, mới 15 tuổi, bò bò vô đút cái đầu đưa vô cho vị giới sư thứ tư á, mới nói là: kính bạch giới sư, xin ngài khỏi hỏi, muốn đánh nhiều đánh đi. Xin ngài khỏi hỏi, muốn đánh nhiều đánh đi. Tưởng nói vậy thì vị giới sư này lòng từ bi nở nào đánh. Ai nhà vị giới sư nó dùng roi đánh túi bụi vào đầu, quất liêu quất lịa trên đầu, cái đầu mới cạo mà đăng đàn thọ giới là phải cạo cái đầu bóng luôn, mà quất túi bụi vào đầu. Quất xong rồi nói rằng: ta đã tẩy trần cho ngươi rồi đó, lui ra đi, chờ đến giờ thọ giới. tẩy trần kiểu đó đó quý vị. Tẩy là gì? Tẩy là rửa, trần là bụi, rửa sạch những bụi bặm trong tâm mình. Mà bụi bặm đó là bụi bặm phiền não, chấp ngã đó quý vị ạ. À, tẩy trần bằng cách đóng túi bụi vào đầu. Gặp mình kiểu này thôi bye bye luôn, phải không quý vị? Gặp mình kiểu này là bay cho thiệt lẻ rồi. Tôi không bao giờ tôi đi đánh cái đạo tràng này tôi tu nữa đâu. Cái gì mà tôi đến cầu pháp mà đấm tôi dữ vậy, mắng tôi dữ vậy? Người xưa cầu pháp với cái tâm chí thành cung kính và có được một cái năng lực của lòng tin, cho nên quý ngài vượt qua hết tất cả nghịch cảnh. Còn chúng ta sở dĩ ngày nay tu hành một thời gian thối tâm bỏ đạo, bồ đề tâm thối thất. Bồ đề tâm thì khó phát nhưng mà lại rất dễ thối quý vị ơi. Phát tâm thì khó nhưng mà thối tâm lại rất dễ. Nhìn thấy bất kỳ ai đó tu hành mà còn tham sân phiền não là thôi, tôi bỏ luôn, tôi không thèm tu, tôi không thèm đi chùa. Mà không biết đi chùa tu ai được lợi ích, phải không quý vị? Mình đi chùa mình tu, mục đích chúng ta cũng phải biết chứ, lợi ích cho mình chứ lợi ích cho ai đây? Đâu vì bất kỳ một hoàn cảnh ở bên ngoài mà chúng ta lại mất đi niềm tin đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp, rồi thối tâm bỏ đạo như vậy, uổng vô cùng. Quý vị nên biết rằng được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Đừng bao giờ thối thất niềm tin mà phải giữ vững lập trường kiên định. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cố gắng vượt qua. Đó là bài kinh Bát Nhã mà quý vị đọc tụng hàng ngày: Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề tát bà ha. Được dịch ra rằng vượt qua, vượt qua bờ bên kia là bờ giác ngộ, giải thoát, an vui. Vượt qua nổi hay không còn đòi hỏi chúng ta có nắm được cái chiếc chìa khóa của niềm tin có thể giúp cho chúng ta vượt qua hết để tiến thẳng vào cái cửa Tây Phương Cực Lạc đó quý vị ạ. À, rồi chiếc chìa khóa thứ hai để mở cửa Tây Phương đó là gì? Đó là nguyện. Nguyện là gì? Có nhiều người nói ngày nào con cũng nguyện hết á. Nguyện bằng cách con nguyện giờ lâm chung dứt trừ hết mọi chướng ngại, diện kiến Phật A-di-đà, được vãng sanh nước Cực Lạc. Hoặc là có người nguyện: con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà Phật rước từ xa, Quan Âm Cam Lồ rưới trên đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngủ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi qua sen nở thấy từ tôn, nghe được pháp âm lòng hiểu rõ. Nghe rồi tỏ ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo dùng phương tiện độ quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, tất cả về sau đều thành tựu. Nói vậy gọi là nguyện ư? Không phải đâu quý vị. Nguyện là cái tâm của mình phải hướng về mới gọi là nguyện. Cho nên chúng ta thường gọi là tâm nguyện. Miệng mình thì đọc những cái bài phát nguyện đó mà cái tâm của mình đang nhớ về con, hướng về cháu, hướng về nhà, cửa, ruộng, vườn, tiền, bạc. Thì cái đó không phải là nguyện nha quý vị. Nguyện là cái tâm của chúng ta hướng về. Tâm nguyện của người tu tịnh độ, ta hướng về Tây Phương Cực Lạc như lữ khách hướng về cố hương về đâu quý vị. Mình xa quê hương lâu ngày rồi, không lẽ ở cõi ta bà ở lâu rồi mình mắc kiền, mình không muốn về nữa sao? Cho nên chúng ta là những lữ khách xa quê hương, xa cố quán. Bây giờ tha thiết mong trở về cố hương Cực Lạc của mình, giống như người lữ khách khách muốn về quê hương vậy đó. Đối với Đức Phật A-di-đà, ta giống như một đứa con thơ xa cha xa mẹ lâu ngày, mong muốn trở về với vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đêm đêm niệm Phật ở hiên nhà, mắt hướng trời tay dạ xót xa. Di Đà từ phụ luôn mong đợi, trong đàn con trẻ tận phương xa. Bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách, trở bước hồi hương nhớ đến cha. Tay vàng xin nguyện thương tiếp dẫn, dắt dìu con trẻ đáo hương gia. Đêm đêm chúng ta ngồi niệm Phật ở bên thiên nhà, mắt hướng trời Tây, nhưng mà lòng dạ xót xa. Dù thân ta đang lưu trú nơi cảnh giới ta bà, Nhưng ta biết rõ rằng đây là cõi tạm quý vị. Ta chỉ tạm trú dừng chân, tạm trú nơi quán trọ ta bà, cao lắm là 100 năm thôi. Ai trong chúng ta cũng phải đi về hết quý vị ạ. Nhưng mà mình đã biết con đường mình về là về đâu rồi đó. Một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Ta đã chọn con đường đi theo Phật về Tây Phương Cực Lạc, vì biết rõ ta bà này là quán trọ. Chúng ta chỉ dừng chân tạm nghỉ, cao lắm là 100 năm rồi ai cũng phải đi về hết, bỏ lại hết quý vị ạ. Và chúng ta nên biết rõ rằng, nhìn lại trong đạo tràng này thì con thấy rằng thời gian mà chúng ta tạm trú nơi thế giới ta bà này cũng sắp hết hạn rồi, phải không quý vị? Mau mau đăng ký nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới là vừa. Nếu bây giờ quý vị không đăng ký nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc, hết hạn rồi là bắt buộc phải đi đó. Nhưng mà không có chỗ về, không có chỗ đến, thì sẽ làm một cái người lữ khách bơ vơ ở ngã ba đường, không biết đi về đâu, uổng lắm nha quý vị. Hãy đăng ký nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Và bây giờ tâm của chúng ta luôn hướng về Tây Phương Cực Lạc, như là lữ khách mà nhớ cố hương, hướng về Đức Phật A Di Đà như là con thơ nhớ cha nhớ mẹ vậy đó, mong muốn trở về. Và xin hỏi một câu, quý Phật tử ngày hôm nay phát lòng niệm Phật, nguyện nguyện cái gì vậy quý vị? Quý vị cầu cái gì, nguyện cái gì vậy? Có người niệm Phật nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện Phật gia hộ cho con một làm ăn buôn bán, một đồng vốn bốn đồng lời. Nam mô một đồng ra ba đồng vô. Có người niệm Phật nhưng mà cầu đủ thứ hết. Con đem công đức niệm Phật để cầu cho gia đình con làm ăn phát đạt, một đồng vốn bốn đồng lời, con cháu của con nó thi đậu, nó ngoan nó hiền, gia đình của con được bình an hạnh phúc. Đem công đức niệm Phật quý vô lượng vô biên đó chỉ đổi lấy cái phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau. Thì con ví dụ như quý vị đem một viên kim cương, một viên hộp xoàn thiệt là lớn, đổi lấy con viên kẹo để ăn, uổng không quý vị? Uổng vô cùng nha. Công đức niệm Phật vô lượng vô biên, tại sao chúng ta không phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để ra khỏi sanh tử luân hồi đau khổ, mà lại cầu cái phước báo nhân thiên, tức là phước báo cõi người cõi trời? Dù là vua cõi đất hay là chúa cõi trời cũng không sao sánh được cái quả vị Tu Đà Hoàng nữa, chứ đừng nói là quả vị của bậc thánh nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nha quý vị. Con kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện về ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư. Trên bước đường ngài đi du học từ Trung Hoa sang Ấn Độ, có một hôm nọ ngài ghé vào một hang động để ngủ qua đêm. Khi bước vào trong hang động, ngài nhìn thấy một hành giả đang ngồi thiền, thân an nhiên bất động, rong rêu phủ ở trên người. Chiếc y của vị hành giả này nó te tua hết. Nhìn chiếc y của ngài và thấy rong rêu bám vào người của ngài, thì ngài Pháp Sư Huyền Trang biết rõ rằng người này đã ngồi nhập định ở đây lâu lắm rồi. Và lúc đó ngài Huyền Trang mới thỉnh ba tiếng khánh. Thì vị Pháp Sư từ từ mở mắt mình ra và hỏi như thế này: ngài là ai, ngài đi đâu đây, và hiện đang vào triều đại nào rồi? Ngài Huyền Trang mới nói rõ về tâm tư nguyện vọng của mình, muốn sang Ấn Độ du học để thỉnh kinh đem về Trung Quốc, và hiện đời đang vào triều đại nhà Đường. Thì ngài Huyền Trang mới hỏi lại vị hành giả đó: còn ngài, ngài là ai, ngài ngồi đây nhập định bao lâu rồi? Quý vị hãy lắng nghe vị hành giả đó trả lời đây: ta đã ngồi đây nhập định 10.000 năm rồi đó quý vị ạ. Hỏi ngồi nhập định 10.000 năm như vậy để làm gì? Pháp Sư Huyền Trang hỏi như thế, vị hành giả trả lời: ta chờ Phật xuất hiện ra đời để hộ pháp cho Phật. Ngài Huyền Trang bảo rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn mấy trăm năm rồi, Đức Phật Di Lặc chưa xuất hiện ra đời còn xa dữ lắm. Trong khoảng thời gian này Ngài ngồi nhập định như vậy, chi bằng Ngài hộ pháp cho tôi đi, để tôi xiển dương Phật pháp làm lợi lạc quần sanh, có ý nghĩa, có lợi ích hơn, có giá trị hơn là Ngài ngồi đây nhập định 10.000 năm mà chờ Phật Di Lặc ra đời. Lâu lắm, xa lắm, chưa tới đâu. Vì hành giả nói, làm sao ta có thể hộ pháp cho Ngài được? Ngài Huyền Trân bảo rằng thân của Ngài bây giờ đứng dậy đứng không nổi nữa, làm sao hộ pháp cho tôi được? Ngài có muốn hộ pháp cho tôi thì xin Ngài xả báo thân này, thọ lại thân sau đi để hộ pháp cho tôi. Vì hành giả nói, bây giờ ta xả báo thân này ta đồng ý, nhưng mà ta phải tái sanh vào đâu? Nhờ ông chỉ điểm giùm. Ngài Huyền Trân mới nói, bây giờ Ngài cứ đi thẳng tới Trường An, Ngài thấy cái nóc nhà nào có con rồng vàng, Ngài cứ tá túc nơi đó, rồi tôi đi thỉnh kinh xong tôi trở về tôi sẽ gặp lại Ngài. 17 năm sau, Ngài Huyền Trân từ Ấn Độ trở về nước, vào cung diện kiến vua Đường Thái Tông. Câu hỏi đầu tiên, Ngài Huyền Trân bảo rằng: chúc mừng bệ hạ, trong lúc hạ thần đi vắng thì bệ hạ ở nhà đã có tin vui rồi phải không? Vua Đường Thái Tông ngạc nhiên bảo rằng: từ ngày mà đại đức đi đến nay, ta ở nhà cũng chẳng có tin vui gì cả. Hỏi có sanh được một quý tử nào không? Nói không có luôn. Ngài Huyền Trân mới nói: lạ vậy cả. Tại sao lại lạ vậy? Ông ta đã hứa với tôi rồi. Ngài Huyền Trân mới vào trong tư thất nhập định, đi vào thiền quán để xem coi vị hành giả sanh về cảnh giới nào. Thì quả nhiên nhìn thấy vị hành giả đó nghe lời của Ngài Huyền Trân cũng đi đến Trường An, xả báo thân này nhập thai đi đến Trường An mà lộn nhà quý vị. Ngài Huyền Trân bảo là nhà có nóc nhà có con rồng vàng, tức là chỉ cung của vua, tức là nhập thai làm con của vua để hộ pháp cho Ngài. Ai ngờ đâu cái vị này nhập thai mà nhập thai lộn, nóc nhà có con rồng vàng không đi đến, đi đến nóc nhà có con rồng xanh, đó là nhà của vị đại tướng Quý Trì, họ Quý Trì, nhập thai làm con của quan đại tướng Quý Trì. Lúc Ngài Huyền Trân nhập định thì thấy cái vị hành giả này khi tái sanh trở lại rồi bắt đầu mê nhiễm quý vị ơi, mê nhiễm, đắm theo danh lợi tình tiền. Người vị quan đại tướng Quý Trì đó có một đứa con trai duy nhất cho thương lắm, cho nên thương lắm, cưng chiều lắm, nào là ăn uống đầy đủ hết, chẳng những như thế mà còn cờ bạc rượu chè gái nữa quý vị à. Tái sanh trở lại mà quên nha, quên cho nên mê nhiễm một thời gian. Ngài Huyền Trân mới thưa với vua Đường Thái Tông: xin đệ hạ hạ chiếu chỉ bắt con của quan đại tướng Quý Trì này xuất gia tu đạo. Vua Đường Thái Tông giật mình nói: trong pháp luật không có bắt buộc điều này. Sự xuất gia đó là tinh thần tự giác tự nguyện, chứ không có bắt buộc ai hết. Trong luật pháp cũng không ra điều lệnh này. Nhưng mà Ngài Huyền Trân bảo rằng: xin bệ hạ cứ đưa chiếu chỉ bắt buộc con của quan đại tướng Quý Trì xuất gia tu đạo, vì ông ta là bậc, sẽ trở thành một bậc long tượng trong tòng lâm. Ông ta đã hứa hộ pháp cho tôi. Nhà vua mới viết một cái chiếu chỉ gửi đến cho quan đại tướng Quý Trì. Xem chiếu xong rồi thì quan đại tướng Quý Trì mới bảo con trai của mình: hôm nay bệ hạ đưa chiếu chỉ đến bắt buộc con phải xuất gia, ngày mai con phải nhập cung theo cha, vào đó để diện kiến thánh nhang. Cái ông con này mới bảo cha, nói: cha cứ dẫn con đi đến đó, con gặp ông, gặp nhà bệ hạ để con hỏi cho ra lẽ. Cái việc xuất gia này không ai bắt buộc mình được, trong pháp luật cũng không có chế định điều này. Qua ngày hôm sau, Ngài Huyền Trân biết trước rồi, mới dặn vua Đường Thái Tông: khi ông ta muốn thỉnh bệ hạ yêu cầu những điều kiện gì thì bệ hạ cứ chuẩn tấu hết đi, chuẩn tấu đi. Thì đúng quả nhiên như lời Ngài Huyền Trân nói, sáng hôm sau đại tướng Quý Trì dẫn con trai của mình nhập cung diện kiến vua Đường Thái Tông. Vua Đường Thái Tông mới nói một câu như thế này: trẫm một đời học Phật, biết rõ được cái giá trị của sự xuất gia, bản thân người đó sẽ ra khỏi sinh tử luân hồi đau khổ và còn làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Vì tinh thần Phật pháp rất cao quý như vậy, Cho nên trẫm hôm nay hạ chiếu chỉ bắt khanh xuất gia tu đạo, trẫm sẽ ủng hộ cả đời tu cho khanh. Nói như vậy thì con trai của quan đại tướng Quý Trì mới thưa rằng: muôn tâu bệ hạ, bệ hạ ngày nay hạ chiếu chỉ bắt hạ thần xuất gia, hạ thần không thể nào cãi lại, vì cãi lại sẽ bị chém đầu. Hạ thần nhận lời, nhưng mà hạ thần xuất gia phải có điều kiện. Hạ thần có 3 điều kiện, xin bệ hạ chuẩn tấu cho thì hạ thần mới chịu xuất gia. Còn nếu bệ hạ không chấp nhận 3 điều kiện này thì thà chết chứ không chịu xuất gia. Điều kiện thứ nhất, hạ thần cả đời ăn mặn, không có ăn chay, ăn thịt chúng sanh không. Ngày nào ăn cơm mà không có thịt là ăn không được. Do đó những người xuất gia là phải ăn chay, ăn rau củ, ăn ngũ cốc, không ăn thịt chúng sinh, hạ thần không có làm việc đó được. Hôm nay bệ hạ bắt ép hạ thần xuất gia, hạ thần tuân lệnh bệ hạ xuất gia, nhưng với điều kiện mỗi ngày bệ hạ phải cho chở một xe thịt đến chùa cho hạ thần ăn được không? Nhà vua suy nghĩ, thì ngài Huyền Trang ngồi ở sau bức rèm, gật đầu một cái, nhà vua chuẩn tấu nói được, mỗi ngày ta cho chở một xe thịt đến chùa. Điều kiện thứ hai, mỗi bữa ăn của hạ thần không thể nào thiếu rượu, thiếu rượu không ăn được. Do đó xin bệ hạ chuẩn tấu là mỗi ngày cho chở một xe rượu vào chùa cho hạ thần uống được không? Rồi vua Đường Thái Tông chấp nhận được luôn. Điều kiện thứ ba, tối ngủ cũng như ban ngày cũng vậy nữa, không có người hầu hạ thì không được, ban đêm cũng phải có người đấm bóp mới ngủ được. Vậy xin bệ hạ chuẩn tấu cho điều kiện thứ ba, mỗi ngày cho chở một xe đàn bà đến để phục vụ cho hạ thần được không? Nhà vua mới nói: quá đáng đi. Nếu ta nhận lời này, ta là tội nhân của thiên cổ, tội nhân của Phật pháp. Không ai làm sa môn mà lại để cho đàn bà phụ nữ phục vụ mình, không ai như vậy hết. Nhưng mà ngài Huyền Trang đứng ngồi sau bức rèm gật đầu một cái, nhà vua chuẩn tấu luôn 3 điều rồi chọn ngài. Đến ngày đó nhà vua phải đích thân tới phủ của ông ta, đưa ông ta vào chùa, gửi cho ngài Huyền Trang xuất gia ở tại chùa đó. Mà cái ngôi chùa Đại Thiện, ngôi chùa rất lớn ở tại Trường An, ngôi chùa đó phải trải qua 3 cửa, mà mỗi một cửa như vậy là đi mấy cây số. 2 cái lầu chuông trống tuốt ở trên cao. Vừa hay tin nhà vua thân hành đến nơi tự viện thì 3 hồi chuông trống trỗi lên, quý vị, thùng 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 thùng, 3 hồi chuông trống vừa đánh lên một cái, quý vị biết đoàn người để đưa ông ta đi xuất gia là nhà vua đi đầu, rồi kế đến là 3 cỗ xe nha, xe thịt, xe rượu, xe đàn bà, rồi chở theo vậy đó. Đi đến chùa, đến thiền môn, đến cửa thiền mà lại chở theo 3 xe, xe thịt, xe rượu, xe đàn bà kiểu đó. Trên đường người ta chạy tấp nập, người ta coi, rồi ai cũng cười rần lên, nói nhà vua làm những cái chuyện này, chấp nhận cho những chuyện này để mang tội đối với Phật pháp. Lúc đó nghe 3 hồi chuông trống Bát Nhã vừa trỗi lên thì ông ta nhớ lại tiền kiếp của mình là một vị hành giả nhập định 10.000 năm với lời hứa ước nguyện là trở lại hộ pháp cho ngài Huyền Trang, tái sanh trở lại mà mê nhiễm như vậy đó quý vị. Ngài mới quay lại thưa với nhà vua: muôn tâu bệ hạ, bây giờ hạ thần không cần 3 xe đó nữa, xin trở về đi, đừng cho 3 xe đó vào chùa mà làm ô uế thiền môn. Tỉnh ngộ rồi là cho 3 xe quay trở về. Và người đời gọi cái vị pháp sư đó gọi là pháp sư Tam Sa, quý vị ạ. À, Tam Sa có nghĩa là 3 xe. Và không ai xa lạ, vị pháp sư đó chính là pháp sư Khuy Cơ, đệ tử của ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư, và cũng là một vị quốc sư nổi tiếng vào triều đại nhà Đường. Khi mà ông tỉnh ngộ rồi, ông nỗ lực ông tu, bởi vì ông là một vị Bồ Tát Vãi Lai mà. Như thế chúng ta thấy rõ rằng Bồ Tát còn mê khi cách ấm, hinh văn còn bụi lúc ra thai, cỡ phàm phu như mình mê nhiễm, đó là cái chắc rồi, phải không quý vị? Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Bởi vì khi vãng sanh rồi thì chúng ta chứng lên ngôi bất thối chuyển, không còn bị lui sụt. vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, tất cả không còn lui sụp ở địa vị, ở phẩm hạnh, ở tâm niệm nữa. Lúc đó chúng ta chứng được vô sanh pháp nhẫn, quần nhập ta bà, cứu độ chúng sanh, báo đáp ơn Phật vững vàng, không còn mê nhiễm nữa. Hãy phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Con không mong cầu phước báo của cõi trời, cõi người đời này đời sau, con chỉ phát nguyện cầu vãng sanh mà thôi. Quý vị có phát nguyện như vậy thì hãy kính tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn, bởi vì hiện tại chúng ta đã nắm cái chìa khóa thứ hai trong tay để mở cửa đưa mình đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đó quý vị. Mà nguyện phải tha thiết nha. Rồi bây giờ con nói chiếc chìa khóa thứ ba để mở cửa Tây Phương đây. Có niềm tin, có cái nguyện lực tha thiết, nhưng mà bây giờ quý vị tin suông, nguyện suông mà không chịu niệm Phật thì sao về được, phải không? Con nói ví dụ như bây giờ quý vị cầm ba chiếc chìa khóa mà phải mở ba cánh cửa thì mới vào nhà được. Mới mở có hai cánh, còn cánh nữa không chịu mở, rồi nói đập cửa rầm rầm sao không mở cửa ra cho tôi vô, trong khi cái chìa mình cầm trong tay mà mình không chịu mở. Rồi mình nói tại sao mà tôi đi vào hai cửa rồi còn cửa đóng lại không cho tôi vô, là bởi vì chúng ta không nắm chiếc chìa khóa thứ ba để mở cửa Tây Phương quý vị ạ. À, muốn về Cực Lạc ngay bây giờ quý vị phải phát lòng trì danh hiệu Phật đi. Khi đi nhất trí niệm Di Đà, mỗi bước thì là một câu qua, trong tâm hàng giờ luôn có Phật, trời Tây Cực Lạc chỗ đài qua đó quý vị. Ngồi thì nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên đài qua, trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật, thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Nằm thì niệm Phật ở trong tâm, buộc chặt hồng danh trong lặng câm, trong tâm hằng giờ luôn có Phật thì mười muôn ức cõi chẳng xa xăm. Không có xa đâu quý vị ạ. À, chúng ta gặp Phật từng giờ, từng phút, từng giây nếu trong tâm của chúng ta luôn có A-di-đà Phật. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta nắm chiếc chìa khóa này nè, mở cửa Tây Phương, cũng như là quý vị nắm cái điện thoại trong tay vậy đó. Nếu quý vị muốn gọi cho ni sư trụ trì ở chùa Phước Sanh thì quý vị phải nắm số điện thoại, bấm đúng số. Khi mà quý vị bấm đúng cái tần số đó thì bên kia ni sư trụ trì chùa Phước Sanh sẽ tiếp nhận được thông tin của quý vị gửi đến. Còn nếu mà bây giờ quý vị nằm ngoài dòng phủ sóng nha, gọi được không quý vị? Ngoài dòng phủ sóng gọi không được, phải không? Bây giờ con chỉ cho quý vị gọi đường dây nóng đến với Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương đây. Đường dây nóng đó chỉ có 6 số thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, 6 số đó nghe. Mà không phải chỉ cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong cái tâm của mình không có A Di Đà Phật thì cũng ngoài dòng phủ sóng nữa đó quý vị ạ. À, tâm của mình phải có sự hiện hữu của A Di Đà Phật. Mà khi đã có sự hiện hữu của A Di Đà Phật rồi thì ai nói phải, nói quấy, nói thị, nói phi, khen chê tốt xấu gì gạt bỏ ra ngoài hết, chỉ có A Di Đà Phật mà thôi. Ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta hưởng hoa miền Cực Lạc. Quý vị ơi, muốn về Cực Lạc phải nắm chiếc chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật, gọi đúng tần số 6 số này. Mà bây giờ nếu mà quý vị gọi gấp hơn nữa, 4 số thôi, A-di-đà-phật, 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 từng giờ, từng phút, từng giây gửi tin nhắn đến A-di-đà-phật. A-di-đà-phật tiếp nhận được thông tin của chúng ta thì đến đúng thời tiết nhân duyên rồi thì A-di-đà-phật thân hành đến phóng quang tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, và chúng ta sẽ nở một nụ cười chào tất cả mọi người, tôi về Cực Lạc Tây Phương đây. Quý Phật tử muốn vậy không? Muốn vậy nắm ba chiếc chìa khóa ha, để mở cửa Tây Phương, tính nguyện và chuyên trì danh hiệu của Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ điều chọn thành Phật.